Vì hằng ngày chúng ta chưa biết ăn chay, chưa biết hành đạo, thì chúng ta chỉ rước những xác chết vào thân mà thôi. Còn thú có chết chúng ta mới ăn. Đó là chúng ta rước xác chết vào thân là sự động loạn mà thôi. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại là theo cái xác này thì càng ngày càng động loạn thêm và không có giải quyết. Cho nên người thức tâm về đạo pháp khác, nghe qua đạo mà ta tự nhiệm và tự thức tâm, rồi người ta dứt khoát, người ta mới sử dụng dũng di sẵn có của họ, họ mới dứt bỏ, bỏ tất cả những sự trần tục. Họ mang sắc phàm tại thế nhưng mà tâm không bao giờ liên ái những sự trần tục, cho nên họ mới có cơ hội tiến hóa. Xuống thế gian lâm vào cảnh sắc phàm, sát sanh hại vật, cho nên chúng ta đã ăn những thịt con thú rồi gây sự động loạn cho nội tâm nội tạng, rồi bệnh hoạn càng ngày gia tăng, thể xác không yên ổn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta tìm lại con đường nhẹ là hơi thở hít vô và thở ra đây, chúng ta hưởng được hưởng sự thanh nhẹ. Vậy chúng ta phải tìm những món ăn thanh nhẹ để ta dễ thức tâm hơn, để phần hồn có cơ hội nghiên cứu về sự trụ hóa của siêu nhiên ở bên trên, nhiên hậu mới trở về nguồn cội được.
Nếu các bạn không tu, không có sáng suốt, làm sao các bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Làm sao chúng ta trước một lục căn lục trần? Làm sao chúng ta hoàn trả cái nợ tiền kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn mang đủ nghiệp, nghiệp sát. Các bạn ăn biết bao nhiêu con thu chừng nào các bạn mới thật. Những thay ma mà các bạn đã nhai nghiền nát nước đó, bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái nợ này? Mà hàng ngày cứ tiếp rước những thay ma vào thân mà không ai. Các bạn thấy sự trầm luân trong bể khổ đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn với các bạn, hiểu các bạn hết. Thật thật cố gắng ra bỏ sự đậm đoạn nào. Sự hấn thù ta có, con thu có. Sự ước vọng ta có, con thu có. Sự tham dục ta có, con thu có. Mà nếu chúng ta không có trật tự thì biết nó vào thì nó không bị bơ vơ. Rồi một khối bơ vơ làm sao kiếm được? Cho nên các bạn đã chứng, nhiều bạn đã thức tâm và trường trái. Nhưng mà cái trường trái này chưa biết khoát trọng. Tới trục gì đi. Tới tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa bạn lên tiên hoa. Tại thế môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vạn linh tiến hóa qua ta. Nó tu nhiều hơn, càng chặt chẽ nhiều hơn để đón tiếp những sanh linh mê muội chưa thích và giải tiến cho chúng ta. Mọi người đều có nhiệm vụ tại thế, chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mọi người đều có nhiệm vụ. Định luật sáng tạo. Hàng ngày mỗi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Thù phong họ. Và nhiều ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích chiến giải. Đó là tội đó thật. Mà ngày nay chúng ta khó. Có đường lối, có lối thoát. Thì chúng ta chung vai để gánh vác với cảm động thiên nhiên để đưa vạn linh trở về bên nhau trong thực hành, chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm và không phải lộn xộn. Chúng ta hành đến đâu thuyết đến đấy, mở đến đâu chúng ta cống hiến đến đấy cũng đủ rồi.
Thì bây giờ chúng ta đây cũng bắt đầu từ khi ăn thịt ở trong khối ác ôn, bỏ hết bỏ nó, rồi đi ăn chay, nó thanh nhẹ một phần. Lần lần cảm thức được nguyên khí càn khôn vũ trụ sữa mẹ của chúng ta mà phải uống hàng đêm. Phật pháp nhìn đây nó có Phật pháp luân thường chuyển, làm cho cơ thể mạnh khỏe, người trẻ trung và không vướng bận bất cứ chuyện gì ở đời.
Cho nên chuyện là ở thế gian giờ phút nào cũng có thể tầm chiếm tâm linh của chúng ta. Bây giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ. Rồi chút nữa các bạn đi ăn nặng, các bạn lại thấy có sự nặng trược. Các bạn thấy sức mạnh của chay nặng hai mặt, nó cũng có sự tiến qua của nó. Nếu các bạn đi ăn nặng thì nó lấn áp về cái trầm trược nhiều, mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được phần trầm trược trong cái cơ tạng các bạn thấy. Đó, cho nên trong cái pháp tu của chúng ta không có cấm người ta ăn chay ăn mặn, nhưng mà để cho mọi người ý thức được cái nguyên lý của mọi sự việc, điển thanh và điển trược. Các bạn nhận thức, à, tự các bạn nói rằng, bữa nay tôi ăn mặn thấy trược, thấy tôi mặn, mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy được gì. Rồi các bạn đi tới giai đoạn rằng tôi suy nghĩ, ý chí của tôi chậm được tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo, có điều này con xin thỉnh ý Thầy và xin Thầy minh giải. Con được đọc qua sách Phật giáo thì họ phân biệt là con đường phàm và con đường thánh. Con đường phàm thì sẽ bị luân hồi theo lục đạo là ngạ quỷ, hòa ngục ngạ quỷ, sanh thiên nhân ngạ tu la. Con đường thánh thì thánh văn dương giác Bồ Tát Phật. Vậy tất cả các chư tổ liệt tổ trước cũng như tất cả quý Phật đều muốn cầu đạo giải thoát, đều phải trường trai diệt dục. Nhưng chúng con lại khác thường, là vừa đời đạo sinh tu, cho nên vẫn lẩn quẩn trong vòng không thể trường trai và không thể diệt dục. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, có đôi lúc Thầy lại khuyên tất cả mọi người phải trường chay và ý thức diệt dục. Cũng có đôi lúc Thầy bảo quý vị hành đi, rồi trường chay và diệt dục sau. Như vậy là tùy theo căn cơ của bạn đạo, tùy theo lúc sự giải đại của bạn đạo, Thầy cho phép như vậy hay sao? Xin Thầy minh giải.
Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, làm cho thuận tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng. Toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn, cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí, quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều. Cho nên cái trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ và cái óc nó dễ mở hơn, là đối với người quyết tâm tu tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm phá thai. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi? Nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày như đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, và tâm nó không động. Biến cho lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy, nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trực của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ, chơi ngôn nó xuất phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là bạn. Cho nên tùy theo trình độ mà học trên pháp lý vô vi mở rộng. Nam phụ lão ấu đều học được, như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nhiệt tâm, nó giải lần lần, nó tiến hóa tới sáng suốt thanh nhẹ tự thức. Lúc đó nó mới thấy rằng trường chay diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó, buộc người ta giữ cái giới đó, thì chỉ tạo ra quốc khí trong tâm phản loạn, và tự đầu óc nó sinh ra những cái chiến thuật hại người, chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó, tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi để tự do tu. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chúng. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp để chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến qua, cũng không khác như một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt nữa. Tu rồi nó khôn, nó thông minh, nghe một lời nói của con nít mình cũng hiểu được chân lý, nghe một lời nói của một cụ già mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức, nên là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng đường gạt người, nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân chữa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là dũng mạnh, nó hiểu được nguyên lý vô sanh, làm thấy nó vinh quang và thanh nhàn, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ, khai sự chuyển hòa đồng với đại, đại là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kẻ trước người sau, phải chiều dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy tám mới được. Nếu chúng ta như gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua thầy tám. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra không thua thầy tám, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy tám là quan trọng. Cũng là con người khó hạnh tu học trên 35 năm mới thâu gốc được chút đỉnh. Nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo. Đừng nghĩ mình nghèo. Mình giàu có lắm trong óc. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bán chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý. Mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc. Càng bị đau đớn cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành là đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn là người tự nhiên, là người trung hiếu. Không phải người phản loạn, chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu. Còn tu ngồi núi này do núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc là phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ sớm mình. Cho nên người tu vô vi có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà chắc ánh sáng từ bi tâm trong con cặp mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tâm vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Từ đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm, nhưng mà làm không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp lý vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đâu, thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ.
Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ. Rất rõ ràng, qua nhiều chiến tranh, đối với những người chịu ăn chay, thanh nhẹ, tai nạn rất ít. Và những người ăn mặn, mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình, mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức và không giải tỏa được. Cho nên thiên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại, phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình, thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ.
Suzuki là một người biến hóa vô cùng, giấy đầy phép lạ. Nhưng mà tại sao không sống để cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà ngài chỉ có mấy tháng để chết. Chết đi chi? thấy quyền năng trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng Ngài. Nên nhớ là thức tâm. Thức tâm để chi? Để thấy cái hạnh của Ngài. Ngài không có chủ trương giết người. Ngài không có chủ trương giết con thú. Nhưng ngày nay chúng ta tin Jesus, chúng ta là giết con thú đang. Tâm chúng ta không có biết thương người ta. Cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất cả những vị bác sĩ đã trị những người ăn thịt không? Nếu những người đó không bệnh, ăn uống điều hòa, không bệnh thì không có làm việc của bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn giết nhau để mà sống. Kết quả không giải quyết được là giết nhau để mà sống, không có cách giải quyết được.
Vạn linh mà nó dập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều có trật tự, thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thế mà chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển, nó có trật độ như vậy. Từ lớp mà biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Thế người ăn chay nó ban đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn. Còn ăn mặn nó không. Đừng ngồi thiền, đừng làm pháp luân thường chuyển, nó đòi dục. Có, tất cả đều có. Vì nó trượt quá. Cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển là không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay làm cho nó thông rồi. Lúc đó các bạn ăn mạnh là các bạn đủ sức giải lắm. Thì nó không có kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành gì dục. Và chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì.
Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn. Kể cả sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn. Thế có khác gì đâu, các bạn thấy rõ chưa? Đó, thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói nhiếp bất sanh sanh là Ngài đã thức tâm, đã thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo, không bao giờ trở về khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con đường, một lời nói nhiếp bất sát sanh. Khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo ra cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh, thì tâm các bạn đâu có đặt.
Cho nên cái thời đại bây giờ người ta mới đòi hỏi ăn chay. Nhưng mà ăn chay người ta tìm ăn đồ nhân, không tìm ăn đồ ăn. Đã ăn rồi, ăn âm nữa thì bệnh nhiều. Mà ăn đồ dương á, thì lại nó là bất bệnh. Tại sao họ tìm ăn đồ dương thay vì đồ ăn? Đó. Họ uống nước, họ cũng tìm cái chuyện đồ dương, đồ ấm. Nấu ấm họ mới uống. Là cái dương luôn luôn, nó ở bên trên, và nó thanh nhẹ. Và nó luôn luôn trực tiếp. Còn cái âm rời nó phải giữ, nó phải thở trong cái định lực sanh não, định tử, sanh tử lại được. Cho nên càng ngày nền văn minh càng tiến triển tới thực phẩm cũng tìm ra dương khí để nuôi dưỡng cơ thể được bền bỉ hơn, không bệnh hoạn.
Nhiều người nói tôi tu tôi phải ăn chay trường, ăn ba cọng rau không, rồi thiếu chất khoáng chất trong cơ thể sanh bệnh, tưởng lầm là mình thành Phật rồi. Chết yếu là thành ma quỷ chứ đâu thành Phật. Trí tâm không có minh mẫn, không hiểu lấy mình, làm sao mà thành Phật được. Đường lối chúng ta đi là đường lối của ông Đỗ Thuận Lợi, ông Tư đã đi. Những cái gì tôi chứng kiến ông Tư, tôi hỏi ông tu mà tại sao ông còn ăn thịt bò? Ông chỉ biết cười. Ông nói bạn thấy tôi ăn thịt bò là bạn sai rồi. Tôi ăn cỏ, tôi đâu có ăn bò đâu. Là con bò ăn cỏ. Nhưng mà con bò phải học lối hy sinh để tiến hóa. Nó phải hy sinh thân xác xương máu da thịt, nó phải hy sinh. Để đổ đời mà có cơ hội tiến hóa, rút ngắn cái nghiệp của nó. Người đời không hiểu, ăn được bò là không được rồi, không có tu được rồi. Không phải vậy. Cái người giết con bò mới không tu được. Con người đổ cho con bò được tiến hóa mới tu được.
Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn. Kể cả sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà, nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn. Chứ có khác gì đâu. Các bạn thấy rõ chưa? Đó. Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói nhất bất sát sanh là Ngài đã thức tâm, đã thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo. Không bao giờ trở về khôi phục lực với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con đường, một lời nói nhất bất sát sanh. Khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo ra cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh, thì tâm các bạn đâu có đặt. Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại thì người ta chưa thanh tịnh, không thấy. Cái kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú. Con thú trước khi chết nó cũng động loạn, mau quyết nó động loạn luôn. Mỗi ngày các bạn rước những sự động loạn qua lỗ miệng các bạn, phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiêu minh mẫn. Ngày hôm nay các bạn thích tâm ăn chay thì các bạn lấy cũng là trong sống. Viên mà xào, nấu mà nướng mà bỏ vô miệng cũng từ cái sống đi cái chết. Nhưng mà cái phần đó nó không có nặng trượt bằng cái máu huyết. Máu huyết nó hoạt động mạnh hơn, cho nó làm các bạn trì trì trệ. Nhưng các bạn thức tâm, các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm. Nó cũng đậm nhưng mà ít hơn. Các bạn dễ dãi dùng cái thanh khí điện của cả không vũ trụ để làm pháp luân. Giải nó ra cư trực như thân hàng ngày. Vì chúng ta đạo sống tu, ở đời các bạn phải lo tranh đấu, công mới có miếng cơm, đổi thanh điển, các bạn mới có đồng lương. Thì về các bạn khôi phục cái luồng điển sẵn có của các bạn, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lấy cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng, cho khối óc các bạn, để chuẩn bị đối phó ở ngày mai.
Các bạn là trong lành giáng thế, mà ngày hôm nay các bạn lại ăn thịt con thú, sát cái này sát cái nọ để hỗ trợ cho thách sát thân. Hỏi chứ cái gì đang quản lý? Chúng ta rước tà vào thân để quản lý cái chân. Rất rõ, con heo, con gà trước khi chết động loạn vô cùng, thì chúng ta hút cái máu động loạn thì cái máu nó chạy đâu? Liên hệ chạy trong huyết quản động loạn làm cho chúng ta sân si buồn tủi đủ thứ.
Câu hỏi có cần phải ăn trường chay không?
Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo vậy. Vì quân bình, cơ thể họ quân bình, nó hấp thụ được. Thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi. Có cách thử để hiểu rằng ăn chay tốt là ăn mặn tốt, thích hợp với cơ thể là không. Cơ thể ta biết trả lời hết á, mà con người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được. Cái nào thích hợp, hợp. Cho nên con người thích ăn, đó là nó thiếu đó, nó phải ăn, ăn vô nó khỏe. Cái đó là cái luật tự nhiên.
Trong Đức Phật nói, hay là trong Kinh Di Đà nói là đừng sát sanh. Như vậy thì là hay là tùy theo trường hợp
nhất bất sát sanh,
Nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu. Chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú, nó cũng có thì có giờ mới bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước. Kiếp này nó phải buông bồi hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người. Không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ thì cứu nó, dùng nhất bất sát sanh. Mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô rồi anh hưởng, anh quên nó. Anh mới có cái ý ác sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó, nó qua tôi nó sẽ được gặp thiên Phật hơn. Nếu tôi hương thợ như bất sát sanh là phải hướng thượng trong tinh thần cứu độ, không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tiến qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói? Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng sâu sáng suốt của chính mình.
Chương 20, không được giết chấp, bất sát. Cái học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng, không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu. Tất cả chúng sinh đều ham sống sẽ chết. Mạng sống của ta tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, để rồi sinh tâm thèm khát giết hại cùng ăn thịt chúng. Phải có lòng trắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, thập tiết mà không nỡ ăn thịt chúng để chứng tỏ hạnh từ bi. Cho nên ông trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gỡ con ngài xuống thế gian, sớm thực tập kể cả sự ăn uống hành động hàng ngày để giáo dục chúng ta rất nhiều. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó chỉnh trệ, ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn biết giết mà không biết cứu, lúc đó các bạn sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu một lượt đó, mà các bạn ở trong cái thức của Thượng Đế, lúc đó không sao. Các Thượng Đế nói giết nó đi là các Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng, chặt đầu á. Thằng nào phản đạo ta chặt đầu hết, thì Ngài cứu. Thấy chưa? Cho nên tại sao Ngài lập cái địa ngục để làm gì? Lập địa ngục để cứu. Địa ngục là cái chỗ khắc khe nhất để cho tội hồn thích tâm và trở về với chính họ. Mà Ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế địa ngục cho ai nữa? Ngài ở đó, Ngài giữ luật. Luật Ngài là luật cuối độ, cứu độ. Nhưng mà lục đạo Ngài làm cái gì? Luân hồi Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do. Ý muốn của tội hồn xin gì Ngài cho nó, y thì ý muốn mà thôi. Cho ngày hôm nay chúng ta tu ở đây là như ý. Chúng ta sửa lại, chúng ta hướng thiện, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc, không có bị đau khổ, và không có phiền tới Thượng Đế xử tội chúng ta. Chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của bề trên nếu chúng ta chịu tu.
Trường trái dịch được đưa hồn về quê, chúng ta trường trái hướng cái thanh nhẹ các bạn đã và đang thực hành cái pháp luân thường chuyển, đó là trường trái. Các bạn đã hít cái thanh khí điển được quá dài, quá giải trượt điểm. Diệt dục khi mà hướng thượng rồi, cái dục chúng ta đi lên trên, cái dục giới hạn của chúng ta không cần thiết nữa, mà chúng ta tiến tới cái dục vô cùng, đưa hồn về quê. Chúng ta khai mở cái đường lối, khai mở vạn năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới trở về cái chỗ thanh cao sống động ở bên trên.
Thưa vì hôm qua ai có câu hỏi gì nữa, thành ra xin chạy với quý bạn và để xin lời minh giải của Đức Thầy. Thưa Thầy, trước đây thì con ví dụ mỗi một lần mà họ mời đi qua Nhật họp với tới Phát Ri, họ kéo cờ rồi lên họ làm trang trọng lắm, mà Thầy biết ở Nhật là họ đại khách rồi họ chuộng, họ làm công phu lắm. Thành ra khi mà tới nơi họ, ở bên đó họ đã báo trước, nói mình ăn chay rồi, thành ra bên họ làm rồi lung tung mất công của họ quá. Thành ra con sau một lần như vậy, lần sau con nói là cứ cho cái gì con cũng ăn được chứ không cần phải là ăn chay. Như vậy để đỡ mất công của họ mà phiền với họ nhiều quá. Tại có người họ nói rằng quan này tôi lo thức ăn cho ông không còn mệt hơn là soạn các chương trình các buổi họp.
Đồ Nhật nó cũng có nhiều đồ cũng như chay có gì đó. Yeah. Đại đa số là cá, là cho thượng khách ăn là đồ cá thôi.
Thành ra để trở lại cái câu hỏi của em Minh về chú Bác Nhã đó. Thành ra khi về sau này mà qua mà mình ăn mặn nó như thường như người ta đó. Vì
mình trì chú Bác Nhã.
Dạ, ăn xong khi mình trì chú đó, thì có khi nó ra mồ hôi ướt tay hết. Còn có khi mình ăn tôm rồi đó, thì là thấy nó chảy rần rần xong nó lên nóng hết ở trên cái đầu của mình. Thì đó là cái hiệu quả của cái chú Bác Nhã. Mình xin chia sẻ với các anh.
Ăn chay mà không giải được cũng là bệnh. Cứ để trong đó, nó không có lối thoát.
Thu là ăn chay. Nhưng mà theo pháp lý vô vi, ăn cái nào cũng được. Không có ăn thở gì hết.
Nhưng mà cái này á, tu, cố gắng tu thì tự nhiên nó phải chuyển qua ăn chay à. Vì nó thấy đối với cơ thể không có ích. Thì càng ngày nó càng thanh tịnh, nó thấy con thú ăn bậy quá, nó ăn thú nó bị bệnh thêm. Cho nên vô nhà thương thấy người bệnh toàn là người ăn thịt không à. Cái hồi ban đầu tôi tu rồi tôi có ăn cái cà với cái cơm thôi. Đó, rồi lúc sau này tôi mới thanh tịnh và tôi thấy rõ tôi phải cứu. Tôi mới ăn chút mặn, trong lúc dọn ra là tôi dòm là tôi cứu, cái nào là tôi cứu cái đó luôn. Tôi kêu bằng độ nên không có ăn. Thế bây giờ cụ cái gì Nam Mô Di Đà Phật thét rồi cụ ăn rồi cũng thét rồi cũng chê, cũng không muốn ăn mặn nữa. Cho nên cái kỳ này là cái kỳ gấp rút cho mọi người phải ăn chay để thanh nhẹ. Và để giải quyết những cái chuyện nó sẽ sắp xảy tới khổ lắm. Chứ không phải mình thấy mình sung sướng đâu. Không thích nữa, thích ăn chay. Ăn chay nó đối cơ thể tốt, tại vì mấy chục năm rồi không có ai trị bệnh, mình là y sĩ chánh phải tự trị bệnh. Khi cụ đổi cái thức ăn rồi con người thì cụ nó lại khỏe gì. Cho nên ăn chay nó không có hại, bởi vì mình mấy chục năm ăn mặn rồi, ăn thịt nhiều quá rồi, rồi bây giờ mình ăn qua chay cái con người nó khỏe ghê lắm.
Chay ăn quá gì tốt lại
chút xíu gì ở đây là phong phú quá, đủ protein, đậu hũ nè, bơ nè, cô ma thì đủ thứ, ở đây đâu có thiếu gì. Ăn chay mà mập, ăn chay mà mập. Ở đây chắc quý vị cũng biết cụ Nguyễn Thành Niệm ở Việt Nam đó, biết không? Ông ăn chay trường, mập và bệnh vẫn hết. Rồi giờ đủ ăn bạn không ăn, ăn bình thường, mập như Mỹ, ăn đủ thứ.